Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiền Thực Hành hay Thực Hành Tự Cứu của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng theo quyển Thiền Thực Hành hay Thực Hành Tự Cứu do Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc xuất bản 2023. Phần 2. Thấy rõ dung nhan của tôi và âm thanh của tôi từ hồi nào cũng vậy, lo tu, lo sửa, lo tiếng. Có tu sửa mới có tiếng, còn miệng tu mà tâm không sửa là không bao giờ tiếng. Chúng tôi về phái Vô Vi hiện tại là chúng tôi chỉ tu sửa, tự cứu, chứ không nhờ đỡ người khác cứu và lệ thuộc bởi người khác. Chúng tôi không có chịu cái đó. Chúng tôi có sẵn, có trời, có đất, có đạo mà chúng tôi đạt không được sự quân bình, đó là tôi phải tự thẹn và tôi phải ăn năn sám hối. Có trời, có đất phụng sự chúng ta mà chúng ta không biết sửa tiếng, rồi uổng cho một kiếp người mà thôi. Vô Vi có những cuốn sách thực hành tự cứu, quý vị nghe qua, ra về để lấy những cuốn đó về xem qua, và có những video mà chúng tôi đã thực hành lưu lại cho thế gian. Mọi người có thể nhìn đó mà nghiên cứu thực hành, kết quả sẽ gặt hái tốt ở tương lai. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, ở đời này, tiền, tình, duyên, nghiệp thì đủ đắng cay trong cuộc đời, đầy đủ sự kích thích, cần gì phải tu, tu có hữu ích gì? Trật tự trong cơ tạng chúng ta cần những gì? Thực hành tâm đạo ra sao? Cấm giới, pháp lý vô vi là gì? Tu theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp có khó không? Và có cần phải có điều kiện lễ nghi gì không? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Phần hồn từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống thế gian nhập xác là từ thanh nhẹ đến, rồi sẽ chết, ra đi với sự hai bàn tay không. Thanh nhẹ đến, phải về với không, thì mọi người phải hiểu rõ, chính chúng ta không có quyền lực, chúng ta không có tiền bạc, chúng ta không có tài giỏi, chúng ta có cái trí, chịu lặp lại sự quân bình cho chính mình, được an nhiên tự tại và tiến hóa. Cho nên, dùng cái pháp tu thiền thay vì lý luận thì sự rắc rối vẫn diễn tiến trước mắt chúng ta. Nếu mà chúng ta lập được sự quân bình trong nội tâm, nội thức thì chúng ta có thể hóa giải được. Sự trược ô có thể xâm chiếm trong khối óc ta bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng là mọi người nghe qua thức tâm và thực hành những điểm mà tôi đã và đang thực hành, khỏe mạnh, cống hiến cho mọi người cộng hưởng. Đức Thầy từng nhắc, muốn tu thì phải đọc sách cho kỹ và coi phương pháp rồi thấy khả năng mình có thể tự cứu, tự sửa để tiến hóa không, chứ không có nên nghe ai nói và làm đại. Không được, phải nghiên cứu cho kỹ, thực hành cho đúng, mà cái pháp vô vi là khi vô thực hành là phải liên tục, chứ không phải tới đó ngưng. Chúng ta có trời, có đất, có đạo đầy đủ, không thiếu một món gì mà chỉ thiếu thực hành để nhận sự thanh nhẹ của bề trên mà tiến hóa. Càng không vũ trụ có trật tự, chúng ta mới có sự sống, mà chính bản thân chúng ta không có trật tự thì sự sống của chúng ta không được tốt. Sống có tâm linh nhưng mà không biết tâm linh, biết tiền, biết thế lực, bao nhiêu đó cũng làm cho chúng ta mờ ám và suy tư những điều bất chánh thay vì cứu độ quần sanh. Pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp gồm những pháp nào? Sau đây, từ những video và audio trong đề tài này đã được dùng trong việc soạn thảo quyển sách Thực Hành Tự Cứu, các bạn có thể xem qua để được thêm phần sinh động từ những lời giảng và thực hành của Đức Thầy. Xin mời các bạn theo dõi.
Thưa Thầy, ở Việt Nam cũng như tại hải ngoại, một số người thường nói ép thiền vô vi, mê tín dị đoan, vì nhấn mạnh đến khả năng con người có thể tu xuất hồn được. Xin Thầy minh giải cho chúng con được rõ.
Ở Việt Nam, tập quán chính tôi là người Việt Nam. Từ nhỏ đến lớn, bệnh cũng không có uống thuốc tây, uống tàn nhang, thánh thần độ thôi, đó là mê tín dị đoan rồi. Vì đó tôi mới khám phá được, sau khi tôi hành, khi sau khi tôi hành pháp, tôi khám phá được điện năng cơ tạng của tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Thì tôi thấy tôi từ không giới đến đây, tôi phải trở về không, không có chạy trốn chỗ nào được. Cho nên tôi dày công hành chỉ một đường một, từ không đến phải trở về không mới là đặc pháp. Cho nên ở thế Việt Nam người ta nói từ mê tín dị đoan vô vi là mê tín dị đoan, vì họ chưa có khả năng thấy chính họ, nhưng mà họ chỉ tập mặt thấy chuyện người khác và đồ ra cho người ta mê tín dị đoan, làm cho dân trí không mở, xứ sở không lành mạnh, không phát triển, chỉ phá hoại lẫn nhau và không chịu xây dựng chung tiến hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Làm sao chúng ta giàu mạnh được? Sinh anh hùng mà không biết hồn là yếu vô cùng. Hồn chúng ta mới là chánh nghĩa, hồn chúng ta mới bất diệt, dám hy sinh cứu mình và giúp mọi người. Nước dập dần.
Thưa thầy, con được biết thiền đúng cách thì tâm thân luôn khỏe mạnh. Nhưng nếu vẫn còn bị bệnh, có phải là thiền chưa đúng cách chăng? Ngoài cách xem băng chỉ dẫn của thầy, có thể nhờ bạn đạo kiểm soát hộ mình không? Nếu vậy thì làm sao biết bạn đạo đã thở cộng thiền đúng cách?
Tôi đã dẫn thân quay video hít thở rõ ràng. Đó là bản thân của các bạn. Nếu bạn thiền, bạn cứ bật ra coi ngày hai lần, khác rồi nó quen, bạn làm. Không cần kiếm ai, mỗi người bày một chuyện, rồi bày lung tung nó hư. Cho nên tôi đã dấn thân làm một cuốn video rõ rệt cho mọi người. Rồi đây tôi sẽ làm một cuốn tốt hơn nữa, để mọi người cứ nhìn đó mà thực hành.
Con xin thầy giải thích thêm cho con hiểu tại sao chúng ta phải ngồi hướng nam và để cho con có thể dẫn giải được những người khác khi mà người ta chưa hiểu được luật ngũ hành, quả tương ứng với quả và về.
Nam là thập phương nam, phương nam nó mới có lửa, nó mới xẹt ra lửa. Thì chúng ta soi hồn này cũng như hai cái vít lửa mà nó chạm tới, nó phóng lửa ra thì lửa với lửa thừa tiếp mới dẫn tiến được. Rõ ràng như vậy. Còn nếu chúng ta ở hướng khác là nó tắt đi. À, cái mát chúng ta bây giờ đang xây lại cho hai cái COVID, nó chạm hai cái xuất điểm, nó tìm một giao điểm mát sáng thì kia nó rút, nó đi rút đi lên. À, chỉ có hướng nam cửa trời nó mới có lửa. Mà chúng ta tu về đạo trời là phải thừa tiếp cái lửa của thiên không để chúng ta đi lên. Nếu chúng ta ngồi hướng khác á, thì chúng ta sẽ bị tai hại nhiều. Tôi hoài không thấy là nhập và bị đủ chuyện hết. Còn chúng ta nhờ quả với quả nó thừa tiếp đó, thì càng ngày chúng ta có sức mạnh để đốt tà khí.
Tại sao ngồi thiền xoay về hướng nam?
Hướng nam là chúng ta trung tâm chân này, chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẽ tá quả tam tinh ra. Đánh vô một cái nó sẹt tá quả tam tinh, rồi cái luồng điện âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hộp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng nam. Hướng nam là chỉ có thiên đàng, chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điện của chúng ta mà hòa hợp với luồng điện ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Ngồi thiền trên ghế hai chân phải làm sao?
Ngồi thiền trên ghế là hai chân phải hợp lại, bởi vì luồng điển âm dương luôn luôn phải cho nó hợp nhất mới giải tiến được, phân tán không có giải tiến được. Tay chúng ta phải hợp nhất, chân chúng ta cũng phải hợp nhất, phải thẳng lưng nó mới xuất phát đi lên được.
Ngồi thiền xếp bằng ở trên tapi tốt hay xấu?
Cách mặt đất là tốt, sát mặt đất
là nhiều khi những người cái luồng điển còn yếu, không có thanh thoát, trên bộ đầu không có thanh thoát xuất phát mà cứ ra gốc cây ngồi là bị rút, một ngày nào nó bị khối trượt nó rút, nhập sát nói bậy và nghĩ bậy không, nói sai, thích nói thiên cơ, nói đủ chuyện hết, nhưng mà chính mình giải quyết không được.
Người thiền kiết già tốt hay xấu?
Tùy theo khả năng của mọi người, kiết già có người ngồi được kiết già mà người ngồi bán già, người chịu ngồi ghế, cần sinh sống thẳng, ngay thẳng, xuất phát đi lên là cần thiết thôi. Còn ngồi cách nào, nghĩa là phương tiện nào thoải mái cũng được hết.
Pháp môn khác có vị trí ngồi nhất định, còn pháp môn vô vi không có chủ trương ở tư thế ngồi. Tại sao?
Của vô vi có chủ trương đàng hoàng, xương sống thẳng, đứng thẳng, ngồi ngay thẳng. Đó là chủ trương của vô vi, không có ngồi méo mó được. Không có ngủ gà, ngủ gật được, ngồi thẳng. Được mấy phút là mấy phút, còn không là nằm ngủ, chứ không có ngồi mà ngủ gà, ngủ gật hoài, không được. Rốt cuộc không thấy cái gì đâu. Tôi nhắc rất nhiều lần, mà giữa con người kính trọng, tôi chỉ nói qua thôi, chứ tôi không có làm khó khăn mọi người mà. Nhiều người ngồi ngủ gà, ngủ gục, không được, nhưng mà tôi không có mất lòng ra làm gì. Mình nhắc hoài trong băng, tôi nói cả triệu lần như vậy. Nhưng mà người nào chịu làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy thông lên bộ đầu rồi, thì khi mà nó mở rồi, muốn ngồi méo chút không được, phải ngồi thẳng.
Tại sao ngồi thiền lưng phải thẳng?
Cái lưng chúng ta phải thẳng bởi xương sống chúng ta là cái vũ trụ, liên hệ với vũ trụ, càng khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta không thẳng, cứ ngồi không vậy không có tu được, không có xuất phát luồng điển, không có xuất phát rõ rệt. Phải thẳng lưng, tiểu vũ trụ là cái lưng chúng ta, ngồi thẳng thì thủy điển tương giao, thận thủy nó phát, nó đi lên trên khối óc, làm cho khối óc êm ả. Sau giờ thiền chúng ta có giấc ngủ ngon, khỏe mạnh và thanh tịnh.
Sự sống đứng của ta là vũ trụ, thẳng lưng đi, ngồi thẳng lưng thẳng đầu thì luồng điển xuất phát đi lên rất dễ dàng, còn lên còn xuống nó bị cắt đứt không tiến được.
Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng là chúng ta đang thực thi, co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây, tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Người không có chân hay bị què, làm sao ngồi thiền?
Có thể ngồi trên ghế. Thiền là do cái óc, do cái trí ý mình muốn thiền, muốn tiến qua tới đâu. Và phải xây dựng đúng theo cái đường ống, hướng phát triển khối óc, cơ tạng, hợp nhất nguyên khí của trời đất thì mới tiến tới chỗ tốt đẹp ở tương lai.
Kính thưa Thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ, thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người?
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là cái người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiền vô giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tôi đạo hồi mà kêu tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được. Nên mình phải cách nghĩa cái lý do đó, niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Chứ người ta hiểu rồi nguyên ý, người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cách nghĩa đó. Đây là không phải mê tín, đây là một kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu, để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung tim chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, ta đã đâm ra mê tín. Cái phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trung tim chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó trụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung tim chân mày xuất phát ra trước hết.
Thưa Thầy, có phải nhất thiết theo thứ tự là phải soi hồn trước, rồi sau đó mới làm pháp môn thường chuyển, sau cùng mới vô thiền định, trật tự đó không bao giờ thay đổi cả, có phải vậy không thưa Thầy?
Cũng như vậy, trước hết phải vô niệm là chúng ta phải có một cái đường hướng đi bằng cách nào, trước hết. Như chúng ta đi trên chiếc thuyền không có hướng là không có bao giờ đi tới đất liền được, phải có hướng trước. Rồi mới soi hồn, chấn chỉnh bộ óc chúng ta đâu đó nó đàng hoàng. Thượng bất chánh là hạ tắc loạn. Thượng ở bên óc của chúng ta suy nghĩ đàng hoàng thì cơ tạng chúng ta nó yên ổn. Soi hồn để khai tâm mở trí và sửa tánh, lúc nào cũng nghiêm nghị thực hành đứng đắn.
Tại sao hành giả phải chấp hai tay để niệm?
Vì chúng ta có âm có dương, cơ thể chúng ta âm dương là có điển, hai luồng điển hợp nhất nó mới là xuất phát đi lên, thì cái ý nguyện của chúng ta mới chuyển đạt tới được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba lần?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ở trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Xin Thầy giải thích tại sao phải niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát?
Vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là nơi thanh tịnh cuối cùng để phát triển của Phật học. Thì chúng ta phải hướng hơi tâm về đó thì con đường đi chúng ta mới thật sự thanh nhẹ.
Tại sao phải niệm Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc?
Long Hoa Giáo Chủ, khi mà tâm chúng ta tưởng tư Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng sáng lạng trong nội tâm, thì qua tình thương sẽ ôm nở Long Hoa Giáo Chủ, là cái trụ thanh khí đã chuyển hóa xuống chứng minh cho chúng ta trong lúc ngồi thiền.
Quy y Phật là trở về với sự thanh nhẹ, tha thứ và thương yêu. Quy y Pháp là hành Pháp liên tục, tức là sửa mình trong chu trình tiến hóa. Quy y Tăng là trở về với thực chất của chính mình, phù hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên, tạo thành ánh sáng trong lành độ tha tại trần, phục vụ tối đa phù hợp với nguyên lý của tình trời. Dấn thân vô quái ngại, sửa sai cầu tiến liên tục, hành động quý thương và xây dựng, cuối cùng sẽ gặt hái được sự quyền vi của trời đất mà dứt khoát với tình đời động loạn.
Phương tiện tu hành là một con đường tự soi sáng lấy mình, quy nguyên về nguồn gốc không động và tình thương. Cho nên cái tình thương, cái chỗ cao quý nhất, mà cái tình thương đó là phải tình thương không động, chứ không phải tình thương độc tài đối với một người hay là hai người. Tình thương cho tất cả vạn vật. Cho nên chúng ta tu luôn luôn, chúng ta ai cũng có tâm. Nhiều khi các bạn công phu cầu chót, các bạn muốn dùng việc cầu nguyện, các bạn nên Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình. Cái đó là cái sở nguyện của những người tu hành, muốn đưa cho tất cả vạn vật trở về quê xưa chốn cũ, muốn đưa cho họ đi lên trên bên trên để tự hưởng, tự sáng suốt và tự sửa chữa lấy họ. Thì cái đó mới là cái cao quý. Càng ngày càng lên thì càng không động, mà càng ngày càng xuống là càng động.
trong lúc mà mình ngồi thiền đó, có lúc mà mình xá, cái đó cái ý nghĩa đó là sao, tại sao mình phải xá?
Cái xá này là mình xá để cho lục căn lục trần nó phải thủ lễ. Còn nếu mà mình không xá cho nó thủ lễ đó, thì trong lúc mình đi nó loạn, nó trật tự của mình bên trong. Khi mà nó thấy chủ nhân ông thủ làm lễ thì nó phải làm. Cho nên mình tu để trở lại trật tự, cho mình tu đi lập lại cái loạn.
Trong đạo Thiên Chúa thì chúng con tin nơi Chúa và tin nơi Đức Chúa Giêsu. Trong Vô Vi thì nêu tên các Đức Phật, đúc và niệm các danh Phật. Như vậy thì có thể nào mà chúng con trung thành với đạo và cùng lúc niệm danh các Đức Phật hay không? Hay là phải tiếp tục niệm danh Chúa, niệm danh Giêsu Christ khi hành thiền? Tu mà tin Chúa, tin Giêsu Christ, tin cái gì? Mình phải hỏi tin cái gì? Tin sự tô đẹp bên ngoài, sự thực chất của mình phải trở lại nhẹ, phải tu theo Phật nó trở lại nhẹ, mình mới thấy giá trị của Giêsu Christ. Nó nhẹ mình mới thấy cái tình thương của Chúa. Của người nặng á, tôi tin Chúa, tôi tin Giêsu Christ, nhưng mà tôi không biết cái tình thương của Chúa, tôi không biết cái đại bi của Chúa, tôi không biết đại bi của cái từ bi của Giêsu Christ. Tôi phải tu cái pháp này nhờ những cái danh xưng đó, là toàn là điển không, để mở cái tần số mình đi tới nhẹ nhõm. Lúc đó mình mới thấy cái giá trị của gì, của Chúa. Mình đâu có xa Chúa, mà mình đi tới chỗ thật sự tin Chúa và thật sự nhìn nhận Chúa nhiều hơn. Lúc mình đặt niềm tin mà không hiểu.
Là người mới tu, trước khi vào soi hồn, con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, chứ không niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc. Xin chứng minh cho đệ tử là tu hành đắc đạo như vậy có được không?
Quý vị vô thời gian công phu, chúng ta phải niệm mấy câu đó để gì? Chứng minh điện năng toàn thân khối óc hướng về khỏi nhẹ, thì điện năng xuất phát đi lên. Lúc đó ta sẽ hồn nó mới trụ được. Cái lời nói đó là thanh thoát, đưa cái hồn nó nhẹ nhàng, và nó hiểu là hội tụ bộ đạo nó sơ hồn nó hơn.
Các người theo các tôn giáo như là Thiên Chúa giáo hoặc là các đạo giáo khác, khi thiền pháp Vô Vi có bắt buộc phải niệm hai câu nguyện hay không?
Hai câu niệm đó là hướng luồng điển đi lên, bắt buộc xây dựng luồng điển trong cơ tạng của họ. Chứ không phải là Thiên Chúa giáo không muốn gặp Chúa. Thiên Chúa giáo là người muốn gặp Chúa mà không có cách đi tới gặp Chúa, nên dùng pháp lý Vô Vi để mở tâm, khai tâm, mở trí và diện kiến học hỏi nơi Chúa trực tiếp.
Đây là phép soi hồn. Soi lưỡi răng kề răng. Chữ ý nhớ rằng tập trung ba bao linh tinh khí đạo. Tưởng hay trung tâm định đạo. Đây là trung tâm định đạo. Tại sao gọi là pháp soi hồn? Tại sao phải dùng ba ngón tay kê vào những cái việc cô đọc và việc nó tài lạc? Khi chúng ta đưa ngang qua tất cả những sự thần sinh, liên hệ, hổ tim đều hoạt động và toát mồ hôi mạnh thêm. Hai ngón cái tay cát bịt vô lỗ tai thì người mới tu tánh nóng cảm thấy lỗ tai nghe ồ. Một thời gian sau khi chúng ta bịt lỗ tai như thế này, đưa ngang vai chứ không phải ép chặt. Đưa ngang vai thì ngón tay vừa kín lỗ tai, đưa ngón tay thì hai ngón tay vừa bế hai cái huyệt trên bàn tay và bàn tay mắt. Thì mấy cái huyệt này nó liên hệ và sẽ gia tăng chấn động lực của bộ đạo. Khi chúng ta bị vô đây, nó chuyển chạy về trung ương trường mạch. Bên đây nó cũng chạy về đây, bên đây nó cũng chạy về đây. Người mới tu chỗ này chưa nổi, tu một thời gian ở đây nó sẽ nổi ngàn vạn. Tương lai không còn nghe ồ trên bộ đạo nữa, thì hành giả thiền trong ban đêm tắt hết cả đèn, nhưng mà nhắm mắt sơ hồn như thế này cũng thấy được ánh sáng phóng ra từ nơi ấn được trung ương giữa hai chân mày. Người mới tu làm pháp này, pháp này là khôi phục tất cả những thần lực trong ngày chúng ta làm việc vì sinh hoạt. Chúng ta phải đổi lấy khả năng sẵn có của chính mình để đồng tiền, để đổi lấy đồng tiền cho con, thì không thể nào không bị suy yếu thần kinh. Khi ta làm việc trở về, ta làm như thế này, khôi phục lại chấn động lực thôi ạ. Ít nhất là 5 phút, lần lần đạt tới 15 phút thì cảm thấy thoải mái, khối óc nhẹ nhàng. Sau cơn động loạn, vật lộn của cánh đời trở về, ta làm 5 phút như thế này, toát. Và phải nhớ co lưỡi răng kề răng. Tại sao phải co lưỡi? Co lưỡi thì chúng ta co lưỡi kề răng trên một chút xíu và răng kề răng lại, ý tưởng Nam Mô A Di Đà Phật trên bộ đầu, trung tâm bộ đầu, thì chúng ta thấy có nước miếng chảy ra. Còn người mới tu thì thấy nước miếng lạc. Tu lâu nhiều năm có thể làm pháp luân thường chuyển soi hồn, pháp luân thường chuyển thiền định lâu, lúc đó trên bộ đầu thanh lập, nước miếng được trở lại ngọt. Có người bị mất trí nhớ là tại vì động loạn của khối óc. Người tu khó thành đạo vì bộ đầu mất trật tự. Vì thế đó chúng ta đóng lại sự tưởng tượng, xem nó và nghe những sự động loạn vào tâm và thuyết những lời bất chân. Ta phải đóng như thế này một thời gian, nó mới mở được tiềm bộ đầu. Không khác gì năm ngón tay của chúng ta, ngón cái hướng thượng và bốn ngón này đóng lại, không còn sự động loạn, chỉ tiến thẳng một đường tới trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Lúc đó đầu óc chúng ta càng ngày càng thanh thản hơn. Người mới tu chỉ được làm phép này ít nhất 6 tháng để chấn chỉnh bộ óc sự động loạn. Nó thu hút sự trần trược quá nhiều, cho nên chúng ta phải chấn chỉnh và thanh lập khối óc trước khi. Không hạn chế thì giờ đối với người tu, mới tu. Và những người tu lâu thì họ thích tu thiền pháp luân thường chuyển thiền định ổn định rồi, để có thể lựa giờ một giờ kia đúng giờ hay là hai giờ kia để lấy cái điều tí thanh lọc tất cả những cái gì trong cơ thể của chính mình. Còn người mới tu không cần thiết giờ giấc, giờ rảnh có thể làm pháp sơ hồn để cho nó giảm bớt sự động loạn không cần thiết của cuộc đời đau khổ hiện tại. Khi ta làm xong cái phép soi hồn này, đối với người mới tu, chỉ làm cả hai pháp mà thôi. Một pháp này mà cộng lại những câu nguyện ở bên trên, và pháp thứ nhì là pháp chiêu minh. Đây là pháp chiêu.
Tại sao phải soi hồn?
Soi hồn là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Câu hỏi thứ tư, sau khi xả thiền vào giờ tí, con tập thể dục trợ luân rồi thở lại, trở lại ngồi, nhưng chỉ nguyện rồi thở vài hơi, sau đó niệm Phật dỗ ngủ, như vậy có thiếu phần soi hồn hay không?
Cái soi hồn là người mới tu nó phải cần thiết, rất cần thiết soi hồn, để cho nó trụ. Soi hồn là sửa tâm, sửa tánh của chính mình. Khi nó trụ là tâm tánh mình đâu đó không đàng hoàng, chánh đại quang minh. Nếu mà soi hồn không có trụ là tâm tánh bất thường.
Xin Thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Sự hữu ích của soi hồn. Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc. Đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian, rồi bây giờ giận ai, rồi tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình. Từ đầu chí đúng cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ ga.
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói soi hồn là để gia tăng chấn động lực. Xin Thầy giải thích thêm cho chúng con được rõ.
Với cái soi hồn là chúng ta tập trung tinh khí thần. Tinh ba chúng ta được tập trung tiến lên hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta mới hòa hợp với tinh ba của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mà ánh sáng xuất ra và hồn chúng ta xuất ra là thêm một hồn, cái hồn sáng, cái hồn cũng như thể xác này mà nó nhỏ gọn, có thể đi đứng được. Tinh ba của vũ trụ, thế gian nhờ tinh ba của cha mẹ mới có thân xác. Chúng ta tu nhờ tinh ba điển khí của vũ trụ, chúng ta mới có cơ hội đi đứng được dễ dàng.
Thưa, gia tăng chấn động lực, vậy chấn động lực là gì?
Gia tăng chấn động lực là thay vì chỉ sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kiểu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Thưa, thế nào là gia tăng chấn động lực?
Gia tăng chấn động lực là thay vì chỉ sáng suốt chúng ta hướng ngoại, bây giờ chúng ta soi hồn, nó chỉ hướng nội phát triển một đường đi lên thôi. Đó là kiểu gia tăng phù hợp với chấn động thanh tịnh đi lên, để rút đi lên, chứ không phải chấn động đấm đá như thế gian.
Thưa Thầy, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói, soi hồn là để quy nguyên khối óc tinh thần, thần kinh, xin lỗi. Soi hồn là để quy nguyên khối óc thần kinh.
Đó, nó phải quy nguyên tất cả gì trong tự nhiên mà hồn nhiên chúng ta có, mà bây giờ chúng ta có khối óc áp dụng về tình đời quá nhiều, động loạn. Bây giờ chúng ta giải tiến đi lên quy nguyên trong sự thanh tịnh đó, mới sáng suốt được. Hội nhập trong sự thanh tịnh nó sáng suốt được.
Khi soi hồn, hai ngón tay bị hai lỗ tai để làm gì?
Vì lỗ tai của ta hàng ngày tiếp xúc những chấn động bên ngoài, trên đêm lại công phu chúng ta bịt hai lỗ tai lại là vừa thôi, chứ không phải là ép mạnh. Nhiều người ép cho mạnh là động thần kinh trong đó không được, cho nên bịt vừa, vừa ngang vai, hai cái tay vừa ngang vai là đủ rồi, vừa ngang vai để về là đủ rồi. Nó đủ cách biệt chấn động ở bên ngoài và nó phát triển chấn động thanh nhẹ ở bên trong tâm thức và thăng hoa nhẹ nhàng.
Có cần bịt lỗ tai thật kín hay không?
Không cần chặt kín. Nhiều người bị con la nhiều quá, chồng la nhiều quá muốn bịt kín cho rồi, không phải vậy đâu. Cần làm bịt kín. Miễn mà chỉ vừa ngay như thế này, đi ngay ngang vai là nó kín rồi, vừa ngang vai là nó vừa kín vừa đúng và nó không có động thần kinh. Nhiều người ép quá nó động thần kinh không tốt, ở đó mấy chục ngàn sợi thần kinh không phải.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Đây là những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại luồng điển âm dương. Vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt là vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Tại sao ngón tay giữa lại kéo nhẹ nhẹ mí mắt?
Vì ngón giữa nhẹ nhẹ ở đây, mí mắt ở đây, rồi sơ hồn thét đây, nó có một cái thần kinh liên hệ về con mắt. Mà làm lâu ngày vậy đó, con mắt sẽ sáng. Nhiều người mắt cận thị bây giờ cũng có thể bớt cái kiến đi.
Kính thưa thầy, nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay trung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trung tim bộ đầu, có phải vậy không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hay lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ ồ, cái tiếng ồ ồ đó chúng ta cứ theo cái tiếng ồ ồ đang nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa, thì chúng ta bắt đầu tập trung được.
Nó không có hại gì, không nên chấm mạnh, mình để thường vậy thôi. Đây này, mà cái chú ý là mình nhìn ở xuống giữa này. Có nhiều người kêu đè cái sợi gân là không được, không có nên đè, để vừa vậy thôi. Đó, ở đây là để làm gì? Mình đụng vô là nó ngưng hoạt động hướng ngoại nhiều, nó mới hướng nội, nó mới tập trung ngay chính giữa. Đóng cửa thế gian mới mở cửa thiên đàng, cho nên soi hồn cho đúng, cho thanh nhẹ, cho nhẹ nhàng, chứ không phải tôi soi cho cố về để mai tôi về trời là hư, hư thần, hư khối óc, tôi chỉ để nhẹ như vậy thôi.
Còn khi mà mình soi hồn thì mình giấy tập trung ba báo linh tinh khí thần quy trụ như trung tâm bổ đầu
chú ý ở đây
hỏi giấy hả thầy?
Hỏi giấy không nha, chú ý ở đây nhìn thẳng ở đây để tôi thấy ánh sáng.
Hỏi nhé.
Bởi vì cái tánh của người siêu sẹo, ngó ngay đây tép là nó ngay ngắn, của người ngay ngắn, sau này một là một, hai là ai, không có nói là ai. Còn cầu xin thép là nó cũng lương lẹo, không được.
Con thì con không biết ban đầu con nhờ bạn chỉ cho con vậy, con làm vậy. Nay con cực nhớ con sẵn gì, con
hỏi thầy đi. Sửa tâm, sửa tánh, đàng hoàng mới tu được. Tất cả những phương pháp của yêu diệt để sửa tâm, sửa tâm. Rồi mình tiến qua nhận, mập thờ. Không có bị lạc hậu.
Thưa thầy, khi nói đến nhắm mắt mà nhìn thẳng, nhưng lỗ tai lại bịt mà lắng nghe, như vậy có mâu thuẫn hay không?
Không, khi tự nhiên nó như vậy, chúng ta bịt vô những người mà mới tu bịt vô nghe nó, ồ, trong này á. Cứ để ý chỗ đó thôi, từ từ sau này chúng ta bịt tay, bịt lỗ tai vô thì nó thấy không còn sự ồ nữa. Một thời gian lâu nó sẽ đi mất, lúc đó là tâm chúng ta đã bắt đầu thanh tịnh tốt.
Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư, cái nào vừa là đúng.
Kính thưa thầy, niệm Phật và pháp luân thường chuyển làm nhiều lần trong ngày thì tốt, vậy soi hồn có thể làm được bao nhiêu lần tối đa trong ngày?
Như tôi đã thực hiện và
báo cáo cho các bạn là sớm, trưa, tối, một ngày chúng ta soi hồn được 3 lần. Để chi? Bởi vì cơ thể chúng ta là chất tinh, nó luân chuyển chạy trong cơ thể chúng ta khắp các giờ. Mà chúng ta tập trung được chất tinh trung, hướng lên trung tim bộ đầu và tiến lên tinh ba của cả càn khôn vũ trụ, thì chúng ta sẽ tạo được một phần hồn tốt tươi ra vô trong thể xác chúng ta được.
Kính thưa thầy, thầy dạy phải soi hồn 3 lần trong một ngày. Câu hỏi, có cần phải đọc câu nguyện trước khi soi hồn hay không? Xin cảm ơn.
Lúc chúng ta soi hồn phải có đọc câu nguyện để cho cái hướng điển nó đi lên. Nguyện là hướng điển nó đi giải tiến. Thì đọc câu nguyện. Câu nguyện là một soi hồn làm chứng minh.
Kính bạch thầy, 5 giờ sáng có cần phải soi hồn 15 phút hay không, hay là cứ ngồi suốt luôn thôi?
Cần thiết, sáng phải soi hồn, tốt hơn. Soi hồn cho đến lúc nó nhắm mắt soi hồn mà thấy được tiếc trước mặt, lúc đó là thanh nhẹ lắm rồi.
Làm sao biết được mình soi hồn đúng đắn và đúng mức? Có cần nghe rút thấy ánh sáng gì không?
Soi hồn đúng thì chân mày, trước chân mày nó hơi nặng nặng. Cái đó là đúng. Mà khi nặng một thời gian rồi nó sẽ nhẹ. Nhẹ là chúng ta thấy ánh sáng khi chúng ta soi hồn. 5 giờ sáng ngồi dậy soi hồn 15 phút thì chúng ta thấy tuyết trước mặt. Tươi đẹp. Cảnh vật tươi đẹp thì con người không có buồn phiền trước khi chúng ta đi làm, đụng chạm với đời. Sáng sớm ta ngồi để dậy ta soi hồn khoảng 15 phút thì cái óc nó thanh nhẹ. Bỏ tất cả những sự phiền não sai quay trong nội tâm.
Thầy, cho mấy người mới vô, sau khi khói soi hồn, có cần xả thiền hay không? Có thể chiếu minh sau đó hay không? Hoặc có thể ngồi niệm Phật hay không?
Soi hồn xả thiền là một cái phương pháp lắng bóp cho cơ thể điều hòa. Cái đó ai lúc nào có thể làm được. Đó. Cái soi hồn rồi, chúng ta xả thiền, ta bóp tay, bóp chân, nó tốt, không có hại. Rồi làm chiếu minh rồi, chúng ta bốc tay bốc chân cũng tốt, không có hại. Nhưng sau khi soi hồn xong có thể chứng minh hay không?
Được chứ, soi hồn rồi chứng minh được. Là đối với mấy người mới tu.
Dạ.
Đó. Rồi những người tu rồi sau khi thiền đừng làm chứng minh. Chứng minh là trong ban ngày, rảnh rỗi chúng ta làm. Thiền rồi thì lo dỗ, khỏe thì ngủ, nó an. Đừng có làm bấn loạn nữa rồi cả đêm không ngủ được.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi. Ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó mới mở được.
Trong lúc soi hồn có nhiều tư tưởng tạp nạp thì phải làm sao? Thầy
được.
Thầy vừa trả lời rồi là có nhiều tư tưởng tạp nạp.
Tin tưởng tạp vào thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải nó ra. Bởi Nam Mô A Di Đà Phật đó quy không, nó trở về không, tức không là cái gì, không là ánh sáng. Bây giờ ánh sáng đang chiếu chúng ta không ai bắt được, thì ánh sáng đến thì bóng tối nó phải vang ra.
Thưa thầy, làm sao biết được là mình soi hồn đúng 15 phút nếu mình không mở mắt nhìn đồng hồ, hoặc là để đồng hồ ra báo hiệu đi khỏi làm phiền bạn nào trong thiền?
Nếu mình muốn hiện tại bây giờ văn minh có đồng hồ reo rồi, thì mình để đúng 15 phút nó reo rồi mình nghỉ. Cái đó tập cho mấy người ban đầu, tập cho nó quen. Còn nếu mà người ta làm quen rồi, người ta đâu có cần. Khi mà người ta làm cho nó bừng sáng hết tất cả, người ta đã biết bao nhiêu phút rồi, bao nhiêu giờ.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt. Cái nhìn nó khác,
Người thiếu mất mấy ngón tay làm sao soi hồn được?
Thiếu mất mấy ngón tay có thể bịt bông gòn và dùng ý. Bịt bông gòn và cũng dùng ý niệm Phật, nhìn thẳng trung tim bộ đầu, tập trung ba báo linh tinh khí thần, rồi điển nó cũng chạy. Cái này là thuộc về điển, tinh khí thần cũng là điển mà thôi. Điển mà trụ ngay chân tim chân mày nó mới sửa tâm sửa tánh được.
Khi soi hồn, hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa thầy?
Hai cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho nó cái máu nó chạy đều đó. Bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều rồi mình soi hồn lại, đâu có sao đâu.
Khi soi hồn mà bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Thưa thầy, khi soi hồn ba ngón tay bị nóng thì phải làm sao?
Ba ngón tay còn nóng là cái gan nó có cái gan trượt. Chúng ta bây giờ đã tìm ra nhiều cách rồi, phải cho cái gan ăn nhiều chất rau, chất xanh nhiều thì nó bớt nóng à, hay là uống nước chanh. Buổi sáng mơ chúng ta uống nửa trái chanh, chút tiêu, chút muối thì cái phần đó nó cũng sẽ giảm được.
Thì cách đây giờ mấy tháng thì khi con xoay hồn thì cũng đã làm lâu rồi. Một thời gian sau con thấy đau cái lỗ tai. Biết đau thì đau, chuyển vào tới cái tai. Con sợ quá, con đi khám bác sĩ. Thì bác sĩ khám coi cùng không có bệnh gì. Mà đau suốt một bên lỗ tai, đau nhức buốt vậy đó. Đến nỗi con xoay hồn không được nữa.
Cái đó là bị nhiệt ở trong cái gan, không có gì hết. Uống thứ gì mát rồi nó đi tiểu rồi nó hết. Không có gì quan trọng. Không thành cái gì tai hại đâu. Uống thuốc mát á, như ở đây nó có bắt dị thảo rồi nó bán, cái nấu nước uống uống nó đi tiểu ra hết, bị nóng trong gan, ăn đồ chiên rồi nó mới bị vậy.
Thưa ông Tám, không biết đó chắc là một cái hiện tượng nào bị hành hạ?
Không phải, bị nóng tính thôi, bị gan. Mang nóng là nó làm cái gan đó. Cho nên cái kết quả phải bây giờ phải sửa cái nóng tính mà để trị cái gan, mà phải uống thuốc mát luôn. Uống cái bất kỳ thảo phải gặp đi làm việc, gặp được nắm không mà nó rước vô trong mình nè, rồi về phải làm pháp luân giải nó ra. Mà bây giờ mình nắm theo nó thì nó làm nó tấn công, có gì đâu, nó sinh ra cái bệnh. Cái bệnh không có đáng kể, cái này đâu phải bệnh chút đỉnh mà, không quan trọng.
Có thể câu hỏi là có đôi lúc soi hồn thì cảm thấy bị ngộp.
Bị ngộp đó là cái hiện tượng của cái tim. Khi mà soi hồn thấy ngộp là cái tim không có tốt, không có đào hòa. Cái đó là nhiều người thiếu thể thao, phải cần phải đi bộ mỗi ngày ít 1-2 tiếng đồng hồ, soi hồn cũng có bị vấn đề đó.
Thưa, tại sao có đôi lúc soi hồn dễ dàng nhưng có lúc lại gặp khó khăn?
Khó khăn là vì sự lo của chuyện đời quá nhiều, giấy đậm quá nhiều. Cái gì mình cũng muốn mau hơn thiên hạ, cái gì mình muốn tốt hơn thiên hạ, thì cái bận rộn nó áp đảo. Cũng khác thì sống nhồi, vô ngồi soi hồn thì nó không còn cái ý nghĩa của soi hồn nữa. Sự vận động nó tràn ngập trong óc mình rồi, làm không được làm chút là chán. Cho nên soi hồn là phải yên lặng, phải thấy rõ, phải nhìn rõ Đức Phật từ bi. Là trước kia Ngài là gì? Ngài trừ trong vận động mà giải tỏa được sự vận động, ngày nay Ngài mới được thanh nhẹ. Bây giờ chúng ta phải giải tỏa những sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối thì cái việc làm chúng ta mới tốt.
Khi soi hồn, trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày, đó là trạng thái gì, tốt hay xấu?
Trạng thái đó là tốt. Hai luồng điển nó đang bắt đầu hiệp nhất, nó nặng ngay trung tâm chân mày rồi nó nặng trên trung tâm giữa trán, là khi mà có thể xúc được đó, thì chỉ thấy chuyện đời cảnh này cảnh nọ, xứ này xứ nọ, quy nguyên lên trung tâm chân mày trên đỉnh đầu này, là trên má ác này nó tiến về bồng lại tiên cảnh, chỗ đó đẹp lắm,
đẹp vô cùng, người người ta dễ thương, thông minh lắm, gặp ai cũng thông minh hết, chứ không có hỗn ẩu, giận hờn như thế gian không có, chỉ thanh tịnh mà giải quyết tất cả mọi sự việc. Thế đó là vòng lại tiền cảnh. Khi mà các bạn đi đến đó, các bạn muốn có cái ly, chúng có cái ly theo ý muốn màu sắc của chính mình, chứ không phải là phải đi tìm kiếm khổ. Cho nên trình độ không mua không bán này, tu đến đó là tận hưởng về đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta làm con người sung sướng hơn con thú nhiều. Thì chúng ta bây giờ văn minh chúng ta thấy chậm, nhưng mà chúng ta có thể đi mua một ô đồ, bộ đồ vận tốc được, mua được cái bàn tốt, mua cái ghế tốt do mọi người sắp đặt. Nhưng mà nó có, cục trên kia chúng ta muốn là nó phải có điểm mà nó sẽ chạy tới tức khắc, không có được bê trễ. Cho nên mọi người ở thế gian muốn mua cái gì muốn có liền, thì tâm thức của chúng ta trụ rồi, lên muốn cái gì nó phải có cái đó. Ở cảnh giới đó nó khác. Cho nên thiên đàng những người tu tiến về siêu quốc, còn những cái chỗ siêu quốc tốt đẹp hơn ở đây nhiều. Ở đây mới một phần, mở một phần cái trí hợp tác tạo ra computer mà nói chuyện khắp thế giới được. Và tâm thức chúng ta thanh tịnh nhẹ nhàng, chúng ta có thể xin liên lạc bất cứ ở đâu cũng được. Nhẹ nó hòa với nhẹ, ăn khớp dễ dãi vô cùng, không có gì khó khăn. Cho nên người tu là thành đạo không bao giờ làm khó bất cứ ai, xây dựng cho chung thành tâm phổ thôi.
Trạng thái ê ê nặng nặng ở giữa chân mày có sự khác biệt gì giữa hai phái nam và nữ hay không?
Cũng vậy đó thôi. Nam cũng mang cái xác phối hợp âm dương, nữ cũng âm dương, không có gì khác đâu. Nhờ đó phát triển ra mới khai tâm, mở trí và sửa tâm tánh được.
Thưa, trong một cuốn băng giảng của Đức Thầy có nói đến soi hồn là mách điển. Xin Đức Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Những mách điển rõ ràng, hai âm dương hợp nhất, nó là mách điển. Bây giờ mình muốn có điển, có âm tin nói chuyện đây, không gắn cái đó vô làm sao mà có điển chạy được. Gắn cái mắt đó vô nó mới chạy được, hai cái mắt điển. Cho nên muốn thấy điển là cái gì, chúng ta mới đánh một cái ở đây, nó xẹt ra tá hỏa tâm tình. Tại nên nó xẹt ra 36 con sao, ngôi sao trước mắt, xẹt lửa, đánh một bạc tay xẹt lửa. Chứng minh thể xác của chúng ta toàn là điển, có âm có dương, mà chúng ta sử dụng loạn mất trật tự thành nó lao. Nếu chúng ta hướng thượng tiến về sự trật tự văn minh của càn khôn vũ trụ, thì chúng ta chỉ có an vui và tận hưởng mà thôi.
Thưa, khi soi hồn mà bị mê đi, trạng thái đó tốt hay xấu?
Tốt, cái đó nó bắt đầu hai luồng điển nó phối hợp được rồi, nó mới mê. Mà trong mê có tỉnh, đừng mê đó mà kêu là tỉnh liền cho mới mê luôn, kêu không thức dậy đâu. Cái gì đi ngang nghe cũng hiểu hết, trong mê có tỉnh là vậy, là người thông minh nữa, không có còn ngu nữa.
Thưa, khi soi hồn, đỉnh đầu mát và xương sống mát lạnh, đó là trạng thái gì?
Mát lạnh thì không tốt, ấm mà phát sáng là tốt. Xương sống đi lên ấm và phát sáng là tốt. Bộ đầu mát nhẹ cũng sáng là tốt.
Khi mình ăn cơm no thì mình có thể soi hồn được hay không?
Ăn cơm no không nên ngưng, thì sự để chờ sự tiêu hóa sau 2 tiếng là còn
nó sợ.
Ý niệm là phải có pháp để giải những cái món mình mới ăn vô, thì mình dùng cái ý chí để mình giải sự trực của sáng. Ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được.
trong cái phương pháp soi hồn đó thì nhiều chuyện mình nó muốn thực hành thì cho thấy là cái vấn đề cần phải tìm ra được cái nguyên bằng cách là cắn chặt cái nút răng đây cái răng hàm trong để nó đổ ra cái xương đó và sau đó cắn hai ba lần như vậy tại cái chỗ hổng hồi đó để cho mày cho nó mới đúng. Nhưng mà khi chúng con đang thực hành trước mặt thầy hỏi thầy đó thầy cho biết là không cần thiết thì như cái đây là một cái đáp không cần để thần kinh được chỉ cần để cho cái này
từ hồi nào giờ cũng vậy từ từ để nhẹ nhẹ trên mái tóc đưa tay ngang qua là đủ rồi không có nên chỉ người ta rút tay vô trong lỗ tai rồi ép thì cắt ở đó là hại có thần kinh ở bên trong và cho một cái quy trình mà chích chắn thật mạnh đó nó cũng hại cái thần kinh cho nên nhiều người làm như vậy nó mất kiên nhẫn chỉ để nhẹ nhẹ thôi gần mái tóc ở trên chút xíu thôi từ hồi nào giờ ông tư vậy có bao nhiêu rồi thôi nghĩa là để ngang vai là cũng là đúng chứ không có ép bộ chứ không làm mà nghĩa là ép bộ làm rối loạn và làm việc chỉ để nhẹ nhẹ thôi có lưỡi trên kia đó để nhẹ ngang vai thì là đủ rồi nó đủ kín hết rồi mà bộ phận nào cũng là được nhẹ nhẹ chấn động quy tụ về trung tâm như này để ngay đụng mái tóc một chút là rồi đụng tóc mình sẽ cảm thấy đụng tóc là đúng rồi đó chỗ đó đúng rồi còn lửa cái thằng cái gì bấm chặt nhưng người không hiểu cứ cắn răng rồi bấm cái thằng chân đó rồi cứ họ cứ chú ý chỗ thằng cái thằng cứ bấm chặt cái thằng đấy làm cho mất đi nhớ cứ để nhẹ nhẹ như vậy đủ rồi co lửa răng kìa đây vậy là đủ rồi không có bị loạn động gì là phải rất nhẹ chứ không phải là mạnh từ 5 tới 15 phút mà thôi có nhiều người làm được 45 phút làm cái tiếng đồng hồ thì đi ngược lại những cái gì chỉ dẫn hết rồi sai làm thứ thần kinh rối loạn và đổ thừa cho cô vi không từ hồi nào giờ nói nó rõ ràng để ngón tay gần mái tóc chút bằng con mắt chút và để ngay lỗ tai để trong lỗ tai không để ngoài lỗ tai và đưa lên mắt cái tôi chỏ ngang vai là vừa đúng cứ dễ mà hành không nên chế thêm và sửa đổi tự nhiên là cưng có đắp thành mặt tội.
Kính thưa Thầy, con người sinh ra ở đời theo luật tự nhiên thì phải hít thở để mà sống. Tại sao tu mà còn phải sử dụng hít thở? Sự lợi ích như thế nào xin Thầy giải thích thêm cho chúng con.
Hít thở, người sinh ra phải hít thở mới sống. Cho nên vì đó chúng ta phải nương nguyên khí của trời đất mà khai mở những sự lố bịch ở bên trong thì phần hồn mới được nhẹ. Và pháp luân thường chuyển như vậy. Huệ tâm mới khai, hiệp khí cùng trời đất ổn định, huệ tâm khai mới thấy cảnh tiên mà lo tu. Khoa học quyền bí nội tâm khai mở mới tu được.
Xin Thầy định nghĩa pháp luân thường chuyển.
Tôi vừa nói đó, pháp luân thường chuyển, huệ thân cái hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bờ đầu là lấy nguyên khí của trời đất giải mở, đổi cái chuyện thượng tiến đi lên thay vì vọng động hướng hạ tranh chấp thì pháp luân thường chuyển có thể giúp cho kẻ hung hòa hiền.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Do chúng ta ăn cơm lớn lên cũng phải nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành. Thì chúng ta mới có cơm ăn, ăn rồi vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sanh sanh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng. Đó là điển. Tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra. Điển hòa hợp với điển cùng tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Thưa Thầy, khi ăn no khoảng mấy tiếng mới làm được pháp luân thường chuyển?
Sau 2 tiếng đồng hồ làm được rồi. nó giúp đỡ bao tử, giúp đỡ bồ ruột, khai thông nhâm đốc mạch.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Thưa Thầy, khi làm pháp luân thường chuyển có cần thiết phải ra lệnh hay không? Tại sao phải ra lệnh?
Cái xác của chúng ta luôn luôn nó lười biếng, nó chỉ biết ăn, chơi, ngủ thôi. Thì chúng phải ra lệnh, nếu không ra lệnh thì nó quên. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, cứ nói tôi hít vô thôi, thở ra thôi, ra lệnh làm gì? Không ra lệnh nó không làm, nó lười biếng, đầy rúng, đầy ngực, tung lưng bô đầu. Cái ý mình tưởng như vậy, dùng cái ý tưởng như vậy, rồi luôn luôn làm quen thét rồi, ý chuyển là bụng phình. Và nó chuyển đúng hướng theo cái pháp luân hòa hợp với cả không vũ trụ và tiến hóa.
Kính thưa Thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lưng bộ đầu. Mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen là cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm ngạt, nó tức trước ngực, rồi nó nói ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng để nó trùng vào đầu. Thì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc á, nó ngồi cái nó khòm đó vậy, đau đây, khòm đó. Còn ngồi lâu một hai tiếng ngồi nó mệt cái chỗ này tôi cũng đổ thừa nữa, cho nên phải nhắc nhắc làm để chúng để được trong một đạo luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói nó nói chuyện này chuyện kia trong đó, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia trong đó, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kệ, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong trong mình á, nó đủ manh nó lường gạt, nó phỉnh chủ nhân ông, thì ta nằm ngủ sướng hết chi. À, nó cũng nói nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát rồi chủ nhân ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm mệt.
Phải ra lệnh đầy đúng đầy ngực bộ đầu, rồi lần lần cái khả năng nó mới đi tới. Chứ bây giờ mới tu thì ra lệnh đầy bụng, rồi ra lệnh đầy ngực, rồi ra lệnh tung bộ đầu, nó đâu có đủ ba hơn mà làm. Người mới làm cho nên cái lệnh thì luôn luôn như vậy, mà hơn thì làm tùy khả năng, rồi lần lần nó sẽ kéo dài. Lúc đó nó mới xây dựng được cái đức tin của hành giả rằng tôi bây giờ hơn giả hồi trước, tôi có khả năng tung được bộ đầu, thì lúc đó nó tung. Thấy chưa? Nó tự nhiên, nhưng mà cái lệnh mình luôn luôn vậy, đừng có nó để được cái lòng nó lái sai lạc đi, nó ra lệnh như vậy.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bộ đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai, vì con người nó không có nhẹ nhàng, dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy, lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu không thông như thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
không nên thở bằng ngực, thở bằng ngực là không được. Vừa hít vô là nó như rút, rồi nó mới phá được sao cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể, nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng. Cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn nha. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn, lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, rồi qua cái trung tim của cái cặp đó, là nó thấy một cái thì nó đưa luôn vô trong con tim. Và nó làm, nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ, mà bây giờ mình hết hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hồi cảnh thì mình mới dồn vô đó, mình mới thấy cầu, thấy dòng để bước qua được. Chứ còn không, không có thấy gì. Mình làm pháp được, bước nó vô xuống chứ, mới lên được. Chứ đừng cho vô được, rồi xuống xuống sau, cho nó sai lắm.
Trong các băng giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển, có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở, không cho xuống dưới bụng. Thưa Thầy, tại sao?
Đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tam muội, nó xông sức nóng lên con óc, lên cặp mắt. Thì những người đó là hít dưới đơ đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa Thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Hôm nay con xin trình bày về pháp luân thường chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khóa học của bên Học Năng và gần đây những băng giảng của Thầy, thì hành giả thở pháp luân thường chuyển có ba cách. Có lúc thì Thầy giảng hết phần mãn, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hết mãn, đúng như vậy không? Vô thì phải hết. Khi mình tu lâu á, cũng hít, mình càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tâm cập quá hít vô. Hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Cho nên ta dưới là hạn đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Trong khi hít quá như đơn điền, như là đi học nội công. Cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ, nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cầu. Thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới mô trên là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
Về pháp luân thường chuyển, có phải bắt buộc thời gian của hơi thở ra bằng hơi thở vô không? Con cố tập hít vô cho đến tung sung lên bộ đầu, nhưng hơi thở ra rất ngắn, vậy có đúng không?
Khi hơi thở là hít vô bao nhiêu, phải thở ra bao nhiêu nó mới là mạnh. Hít vô nhiều mà thở ra có chút xíu là nó yếu. Cho nên là hít vô nhẹ nhẹ và thở ra nhẹ nhẹ, con người nó mới mạnh.